Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga nói 14 người chết sau cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào vùng Belgorod giáp biên giới. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm số người chết ở Ukraine trong vụ không tập ồ ạt của Nga lên tới 39 người. Cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích. Nam Phi đệ đơn lên Tòa án Thế giới cáo buộc Israel diệt chủng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga nói 14 người, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng và 108 người bị thương trong các cuộc oanh kích mà họ gọi là bừa bãi của Ukraine, được nói là bao gồm cả bom chùm nhắm vào tỉnh lỵ Belgorod của Nga vào ngày thứ Bảy và tuyên bố sẽ trả đũa. Vùng Belgorod, tiếp giáp phía bắc Ukraine, giống như các khu vực biên giới khác của Nga, đã hứng chịu pháo kích và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone, suốt cả năm mà nhà chức trách nói là do Ukraine gây ra, mặc dù trước đây chưa có vụ việc nào ở quy mô như vậy. Báo Kommersant dẫn một nguồn tin gần với Ủy ban Điều tra Nga cho biết tên lửa bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng ở vùng Kharkiv của Ukraine đã bắn trúng một sân trực băng ở quảng trường giáo đường ở trung tâm, một trung tâm mua sắm và các tòa nhà chung cư. Hiện Kyiv chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng hãng tin RBC Ukraine của Ukraine dẫn các nguồn tin không nêu tên cho biết lực lượng Ukraine đã chỉ đạo bắn vào các mục tiêu quân sự ở Belgorod để đáp trả cuộc oanh kích quy mô lớn của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine ngày hôm trước. Website tin tức Ukrainska Pravda dẫn lời một nguồn tin an ninh giấu tên cho rằng việc hủy hoại cơ sở hạ tầng dân sự là do các hành động thiếu chuyên nghiệp của lực lượng phòng không Nga, cũng như các hành động khiêu khích có chủ ý và có dự tính. Trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công nhắm vào Belgorod, nhà chức trách Ukraine cho biết 14 người đã bị thương trong các cuộc không kích của Nga nhắm vào một cơ sở y tế, các tòa nhà chung cư và cửa hàng ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã cử một đội nhân viên y tế và cấp cứu tới Belgorod. Nga, nước đã xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022 trong điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất trong cuộc chiến vào ngày thứ Sáu. Các quan chức Ukraine cho biết 39 thường dân đã thiệt mạng và 159 người bị thương khi Nga phóng 158 phi đạn và máy bay không người lái vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine. Nga cho biết các đơn vị phòng không của họ đã bắn hạ 13 phi đạn của Ukraine bên trên khu vực Belgorod vào ngày thứ Sáu, cũng như 32 máy bay không người lái trong đêm bên trên các khu vực Bryansk, Oryol và Kursk gần đó và khu vực Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với RIA rằng Anh và Mỹ đã xúi giục Ukraine thực hiện các hành động khủng bố và nói các nước thuộc Liên minh châu Âu cũng phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp vũ khí cho nước này. Số người chết trong cuộc không tập lớn nhất của Nga nhắm vào Ukraine tăng lên 39 người vào ngày thứ Bảy khi lực lượng cứu hộ tiếp tục dọn dẹp các mảnh vỡ và đống đổ nát sau vụ oanh kích, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. Nga phóng 158 phi đạn và máy bay không người lái, drone, vào các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine vào ngày thứ Sáu, trong điều mà các quan chức Ukraine mô tả là vụ oanh kích từ trên không ác liệt nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Các công tác dọn dẹp những hậu quả của cuộc tấn công ngày hôm qua của Nga vẫn đang được tiến hành. Gần 120 thành phố và làng mạc và hàng trăm cơ sở dân sự đã chịu tổn hại, ông Zelensky nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông cho biết 39 người thiệt mạng và 159 người bị thương trong các cuộc không kích sử dụng các loại phi đạn đạn đạo và hành trình khác nhau, cũng như drone do Iran sản xuất. Lực lượng phòng không Ukraine nói họ đã bắn hạ 87 phi đạn của Nga và hơn 30 drone. Tại thủ đô Kyiv, ít nhất 16 người thiệt mạng. Đây là số thường dân thiệt mạng lớn nhất của thành phố trong gần 22 tháng chiến tranh, thị trưởng Vitali Klitschko nói. Thành phố đã thông báo ngày để tang các nạn nhân vào ngày 1 tháng 1. Ông Klitschko cho biết lực lượng cứu hộ đang tiếp tục đào bới đống đổ nát ở Kyiv, nơi một nhà kho và một số tòa nhà chung cư và thương mại bị trúng đạn. Các quan chức địa phương nói các nỗ lực cứu hộ tiếp tục ở các thành phố và làng mạc khác ở miền Trung, miền Nam và miền Tây của đất nước. Chính quyền địa phương đang ráo riết giúp sửa chữa hàng ngàn cửa sổ bị vỡ trong các tòa nhà chung cư và khôi phục hơi sưởi ấm. Thời tiết ấm áp bất thường ở hầu hết Ukraine với nhiệt độ dao động quanh mức 4 độ C, nhưng dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ giảm xuống 0 độ sau đó trong tuần. Nga bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích gay gắt vì tiến hành các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái quy mô lớn nhắm vào Ukraine, sau khi Kyiv và những nước ủng hộ nước này kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của cơ quan gồm 15 thành viên để bàn về các cuộc tấn công. Các cuộc oanh kích của Nga trên khắp Ukraine vào ngày thứ Sáu đã giết chết 39 thường dân và làm bị thương hơn 160 người khác trong các cuộc tấn công từ trên không lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Ba Lan cho biết một phi đạn của Nga dường như đã bay vào không phận của họ trước khi quay trở lại Ukraine. Thật bi thảm, năm 2023 đang kết thúc như nó bắt đầu, với bạo lực tàn khốc nhắm vào người dân Ukraine, trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Khaled Khiari phát biểu sau khi báo cáo trước Hội đồng về các cuộc tấn công. Một lần nữa, người Ukraine buộc phải trải qua những ngày lễ bằng việc tìm nơi trú ẩn, dọn dẹp đống đổ nát và chôn cất người chết giữa nhiệt độ lạnh giá, ông nói thêm. Hầu hết các thành viên hội đồng bao gồm cả Mỹ, Pháp và Anh đều lên án các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Thay vì hòa bình, Putin đã chọn cách đánh dấu kỳ nghỉ lễ này và chào đón năm mới bằng số lượng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và phi đạn chưa từng thấy nhắm vào một quốc gia thành viên khác của Liên Hợp Quốc. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Kelly nói, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sảng không lên án các vụ tấn công và kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói trong một phản hồi dài rằng Nga chỉ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và các hệ thống phòng không của Ukraine chịu trách nhiệm về thương vong cho thường dân. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward đáp lại rằng hành động của Nga là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thảm kịch ở Ukraine. Phần còn lại là một loạt những lời dối trá và thông tin sai lệch, bà Woodward nói về phát biểu của ông Nebenzia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine, người phát ngôn Stefan Dujarric nói trong một phát biểu. Các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế, không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức, ông Dujarric nói. Nam Phi hôm thứ Sáu yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế, viết tắt là ICJ, ra lệnh khẩn cấp tuyên bố rằng Israel đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước Diệt chủng năm 1948 trong chiến dịch quân sự của họ nhắm vào nhóm chủ chiến Hamas người Palestine ở Gaza. ICJ, đôi khi được gọi là Tòa án Thế giới, là nơi Liên Hợp Quốc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Bộ Ngoại giao Israel nói trong một phản ứng rằng vụ kiện vô căn cứ. Yêu cầu đệ nạp của Nam Phi cáo buộc Israel vi phạm các nghĩa vụ của mình theo hiệp ước được soạn thảo sau vụ thảm sát Holocaust. Hiệp ước nói rằng việc tìm cách tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần một dân tộc là tội ác. Họ yêu cầu tòa án ban hành các biện pháp tạm thời hoặc ngắn hạn ra lệnh cho Israel ngừng chiến dịch quân sự ở Gaza, điều mà họ cho là cần thiết trong trường hợp này để bảo vệ khỏi những tổn hại thêm nữa, trầm trọng và không thể khắc phục được đối với quyền của người dân Palestine. Chưa có ngày nào được ấn định cho phiên tòa. Mặc dù ICJ ở The Hague được coi là tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc, nhưng các phán quyết của tòa án này đôi khi bị phớt lờ. Vào tháng 3 năm 2022, tòa án đã ra lệnh cho Nga dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chiến tranh bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 khi các phần tử chủ chiến của nhóm Hồi giáo bảo thủ Hamas giết chết 1.200 người trong một cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào Israel và bắt giữ 240 con tin, theo số liệu của Israel. Các quan chức y tế Palestine cho biết Israel đáp trả bằng một cuộc tấn công vào dải Gaza do Hamas cai trị, khiến hơn 21.000 người thiệt mạng. Trong phản ứng đầu tiên trước vụ kiện của Nam Phi, Bộ Ngoại giao Israel quy trách cho Hamas về sự đau khổ của người Palestine ở dải Gaza bằng việc sử dụng họ làm lá chắn sống và cướp viện trợ nhân đạo từ họ, những cáo buộc mà Hamas phủ nhận. Israel đã nói rõ rằng người dân ở dải Gaza không phải là kẻ thù và đang nỗ lực hết sức để hạn chế tổn hại đối với người không liên quan, Bộ nói trong một phát biểu. Tư cách nhà nước của Palestine là điều còn gây tranh cãi, nhưng tòa án coi Palestine có tư cách nước quan sát viên. Palestine nói họ hoan nghênh vụ kiện của Nam Phi. Tòa án phải hành động ngay lập tức để bảo vệ người dân Palestine và kêu gọi Israel thế lực chiếm đóng, ngừng cuộc tấn công, Bộ Ngoại giao Palestine nói trong một phát biểu. Nam Phi ủng hộ người Palestine có một nhà nước riêng tại các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng trong nhiều thập niên, so sánh hoàn cảnh của họ với hoàn cảnh của người da đen đa số ở Nam Phi trong thời kỳ apartheid áp bức. Israel kịch liệt bác bỏ sự so sánh này. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ngay sau khi kết thúc đợt kinh doanh, phụ kiện trang trí cho dịp Giáng sinh, các nơi chuyên bán hàng thời vụ như ở khu đường Hải Thượng Lãn Ông, Sài Gòn đã bước vào mùa kinh doanh đồ trang trí Tết. Một số mặt hàng mang tính thủ công mang đến sự khác biệt.
Tết hôm nay em về nhiều hàng lắm anh, như kiểu bên đây nè. Cái này là lì xì thư pháp, rồi cái liềm treo thư pháp, liềm treo cây mai bằng thư pháp á. Rồi mấy cái liềm thư pháp này viết bằng tay hết, là mấy cụ đồ ở trong chùa, là mấy cụ ấy viết, nên là em mang về mẫu mới em bán cho khách.
Theo lời của một chủ quầy hàng thì vật phẩm trang trí ngày Tết có hai gam màu được ưa chuộng là đỏ và vàng.
Màu đỏ là may mắn, màu của Tết. Màu đỏ với màu vàng, thường là màu đỏ là tượng trưng là nhiều hơn. Nó đem lại lộc, tài lộc. Mẫu mã thì nó cũng không nhiều lắm, nó chỉ vài loại thôi. Như những con rồng thì vẫn có, nhưng mà nó không nhiều lắm. Thường là những rồng rồng chibi nè. Rồi những con rồng như rồng khá là ngầu để bán theo năm.
Vì mỗi năm chỉ có mấy ngày Tết, nên như lời nhận xét của chủ một quầy hàng, nhiều khi chọn vật phẩm không chỉ là thuần trang hoàng nhà cửa đón xuân về, mà còn để gửi gắm mong ước cho một năm mới với riêng từng gia chủ dịp năm hết Tết đến.
Năm nay em có về thêm cái thần tài lắc với con rồng lắc anh. Rồi thêm những cái sản phẩm mà bên em tự trang trí, bên em tự thiết kế như là mấy cái mẹt tre, rồi mấy cái mảnh tre như cái. Năm nay đa số là thủ công, hàng thủ công không mà, chứ hàng mà nhập về thì ít. Còn thủ công thì mới nhiều. Năm nay họ chuộng thủ công.
Tuy nhiên, theo quan sát của một khách hàng trẻ thì hiện tại rất khó nhận định vì không khí chung còn trầm lắng.
So với những năm về trước ha, thì mình cảm thấy Tết năm nay nó khá là buồn. Chắc là do vì kinh tế, nào do về trước đây là bị vướng dịch đó, nên là không khí Sài Gòn nó cũng không còn nhộn nhịp nữa. Và tuy nhiên thì mình nghĩ là cận Tết đó, thì mình sẽ cảm nhận cái không khí Tết đó nó rõ hơn là bây giờ. Hiện tại thì mình chưa thấy rõ nét lắm.
Theo chị Ngọc Hiền, trải qua dịch giả Covid khiến đời sống khốn khó kéo dài nên người dân có tâm lý thắt lưng buộc bụng. Tuy vậy, vẫn hy vọng lượng khách tăng hơn ở những tuần cuối tháng Chạp cho nhu cầu sắm sửa Tết nói chung của người dân.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast của chúng tôi trong suốt năm qua. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào năm 2024.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.